13. Tại sao Phật Pháp chỉ dạy có ba châu?
Nam Mô Tam Châu cảm ứng hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Dựa vào câu đó mà hỏi rằng vì sao Phật Pháp chỉ có ba châu thôi, còn một châu không có. Thì cái châu mà không có Phật Pháp trong kinh ta gọi là Bắc Cô Lô Châu. Cái châu Bắc Cô Lô thì nó giống như giờ đây là ví dụ như mình đi chùa, có thể có nghe Phật Pháp, có nghe đạo lý, đi tới trường học cũng có thể có nghe Phật Pháp, có nghe đạo lý, đi làm ăn trong các trong trường, nông trường đều có thể có nghe đạo lý, có phải có quấy. Nhưng mà chỉ có cà phê ôm, đèn mờ, đường sân quán là không có đạo lý. Nó giống y như vậy thôi. Vì cái chỗ mà chơi bời trác tán là người mà trác tán chơi bời chấp nhận những chỗ chơi đó rồi là không có kể đạo lý. Kể cả Sida cũng không sợ luôn. Còn ví dụ đi chùa, có nghe là được cái phải, cái phá, cái trái, cái chánh, cái tà. Đó tức là Phật Pháp đây. Đi vào trong công trường, nông trường đều có thể nghe được cái phải, cái quấy, cái tốt, cái xấu. Để mình chừa, mình bỏ, mình lấy. Coi như là có nghe Phật Pháp. Vào trường học, tiên học lễ, hậu học văn, được nghe cái phải, cái quấy, cái chánh, cái tà. Đó là ví như là ba cái chỗ đó, ba cái cửa đó là có Phật Pháp. Còn cửa kia là vì sao? Vì cái cửa kia là cái cửa chơi bời trác tán. Những cái chỗ cà phê ôm, cái chỗ mà đèn mờ, cái chỗ ăn chơi trác tán thì hoàn toàn là những người đó không bao giờ nói tới cái chuyện mình làm ăn thành suy phải quấy, mà chỉ nói chuyện vui đùa. Do vậy cho nên là cái chỗ đó không có nghe được cái điều thị phi và cái chuyện cần cù làm ăn gì hết, phải trái gì hết. Thế thì là Bắc Cô Lô Châu là trong kinh diễn tả là cái châu đó nó quá sướng. Vì quá sướng cho nên không có đặt cái vấn đề nghĩ ngợi vấn đề là thiện ác, là phải quấy tội lỗi gì nữa, chỉ hưởng lạc mà thôi. Mình đại để nó như thế tại vì sung sướng quá. Cho nên là người nào mà cái nhà cửa mà quá sung sướng, muốn gì được nấy, mà phần nhiều là người ta rất dễ đi vào cái con đường của tiêu pha ăn xài dục vọng, thì cái đường, con đường rất là dễ đi, nó thuận với ý muốn của mọi người. Cho nên là cái gia đình mà nó quá sung mãn cũng rất dễ trở thành Bắc Cô Lô Châu. Nó trở thành cái châu mà không có Phật Pháp, không hề sợ nhân quả, vì họ chưa từng bị cái khổ đau dày dò rơi đứt họ, chưa hề thấy thiếu thốn. Cho nên là cái chỗ mà sung túc quá cũng khó tu lắm, không khéo nó trở thành Bắc Cô Lô Châu, là cái chỗ không có Phật Pháp. Đạo lý nói không nghe, nhân quả không sợ, không tin. Cho nên cái châu đó là ở đây nè, ở Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định này có, chứ không phải là ở xứ nào xa lạ. Còn vấn đề Ngài Triệu Châu mà nói niệm câu niệm Phật rồi ai hỏi nó là phải xúc miệng đó. Là đây là nói theo kiểu của đạo tối thượng thừa. Là vì cái người mà người ta tu mà thật sâu rồi đó, ta niệm Phật đâu có phải bằng cái danh hiệu, bằng âm thanh. Niệm bằng âm thanh đó, thành thật mà nói, không có kết quả lớn đâu. Tôi nói ví dụ như mỗi ngày mà mình niệm chuỗi vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, vừa niệm vừa lần vậy nè, kết quả không có lớn. Thành ra đây là dùng cái cách kia bằng đối trị tất đàn. Tôi muốn dạy cho cái người tu là phải niệm cái tâm Phật của anh đó. Cái đó anh mới gặp được Phật. Chứ anh niệm bằng cái môi, bằng cái miệng đó là anh không gặp được Phật đâu. Vì vậy cho nên là tôi coi nó không có giá trị gì hết, thành nên là xúc miệng. Đó là cái lời nói cường điệu giao to búa lớn để đối trị những cái người mà ham niệm Phật mà không biết niệm cái tâm thanh tịnh của mình. Cái ý là vậy đó. Rồi vậy đó là gì đó, gì đó ông nói ông niệm Phật đấy. À, hỏi người ta cúng dường nghĩa là thọ dụng cúng dường vậy, rồi thọ dụng của người ta sao? Nói tôi niệm Phật. Có nghĩa là tôi niệm Phật đây là niệm Phật, là niệm tâm là niệm Phật đây. Cái tâm của tôi thanh tịnh mà tôi trở về với cái tâm thanh tịnh đó thì tôi thọ của cúng dường nghĩa là vô số kể mà cái của kia không bù được. Cho nên tôi có thể sẵn sàng thọ người cúng dường. Vạn lượng huỳnh kim dị tiêu đắc, ngàn lượng vàng đi nữa cũng tiêu được. Vì cái người mà nghe được một cái câu mà của tôi dạy bảo ra y lời Phật mà tu hành á, thì người đó sẽ khinh an, sẽ giải thoát mà không có cái giá trị tiền bạc vàng bạc nào mà mua được. Do vậy cho nên là tôi nói tôi niệm Phật đây cũng là một cái cách đối trị tất đạt. Cái niệm Phật của tôi nói hồi nãy tôi xúc miệng, mà bây giờ tôi nói tôi niệm Phật để tôi đền cái ơn, có nghĩa là tôi hướng về với cái Phật tâm, Phật tánh. Từ cái chỗ đó mà tôi có thể là nhắc nhở cho mọi người nương vào đó mà được an lạc giải thoát thì không có cái số tiền của cúng dường nào mà có thể bị kịp. Cho nên là cái chuyện của các vị thiền sư người ta nói đó, mình dựa vào cái ngôn từ đó mà mình hiểu qua hiểu lại mà không có đi sâu vào bên trong đó mà, thì nghe nó hơi kỳ lạ lắm.